Thì như vậy tức là cái bài văn cảnh sách tới đó là đủ rồi đó, phải không? Thì bây giờ ngài muốn tác ý lại, ngài liền làm một cái lời minh. Nãy duy minh viết đoàn làm là minh rằng quyển thân mộng tập không chung vật chất, tiền tế vô cùng hậu tế minh thất. Chúng ta đã thấy thân này là cái thân quyển, cái cõi này là cái nhà mộng. Những hình ảnh, những sự vật ở trước mắt chúng ta chẳng khác nào như những cái hình ảnh ở trong hư không. Không chung vật chất tức là những cái bóng dáng ở trong hư không, nó không có cái gì thiệt hết. Đó tức là nhắc lại chúng ta nhớ rằng cái thân của chúng ta như là huyễn, cái cõi chúng ta ở như là nhà mộng. Đó là để đánh thức cái chỗ giác ngộ khi nãy tôi nói thấy thân mộng, thấy nhà vườn, đó là cái giác. Tất cả những cái sự vật hiện hữu đây chẳng khác nào như pha đốt ở giữa hư không, cho nên gọi là không chung và chung và tắt, chỉ là những hình bóng ở trong hư không, không có thiệt. Tiền thế vô cùng tức là cái né trước nó không cùng, hậu tế minh khắc thì cái né sau nó không có bờ bến. Minh khắc là đâu có định, đâu có định tức là cũng không bờ bến. Phía trước không cùng, phía sau không bờ bến. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã biết rằng các pháp là huyễn hóa nhân duyên sinh. Mà đã là huyễn hóa do nhân duyên sinh thì khi chưa có thoát ra ngoài dòng sinh tử thì nhân duyên cứ trùng trùng điệp điệp không lường, cho nên mé trước không cần mà mé sau không thể tính hết. Xuất thử một bữ thăng cầm bì cực, vị niệm tam luân hà thời hư tức. Ở khi chúng ta nếu mà chưa có giác ngộ giải thoát được thì ra đây vào kia, ra cái nhà của nước Việt Nam liền bước ra cái nhà của nước Trung Quốc, hoặc là chạy lên cái nhà ở các cõi trời, hoặc xuống cái nhà của xuất sanh ngạ quỷ nhân dân, cứ như vậy bỏ nhà này bước thầy bước sang nhà khác, đi hòa đi mãi lên xuống nhập nhằn mỏi mệt quá chừng, cho nên nó là lang thang trong dòng luân hồi. Cứ chạy tới chỗ này vài chục năm rồi bỏ chạy tới chỗ kia, rồi chạy tới chỗ kia vài chục năm bỏ chạy chỗ nọ, chạy hoài. Bây giờ quý vị tưởng tượng thì sao, nếu mình mà cứ có người bắt buộc ở đây chừng 3 tháng chạy chỗ khác, ở chỗ khác 3 tháng chạy chỗ khác, mà cứ chạy hoài quý vị thích chán hay không? Mỏi mệt quá phải không? Thì kể lại cái dòng luân hồi chúng ta đi thì từ vô thủy đi bây giờ cứ tiền nguyên bỏ cái này sang cái kia, chỗ kia sang lại sang hoài, tới bây giờ không biết trăm ngàn muôn ức lần gì rồi mà rồi cũng không chịu thôi. Như vậy cho nên nói rằng bỏ đây vào kia lên xuống nhập nhằn chia khỏi ba cõi tam luân, tức là ba cái vòng luân hồi đó, thì khi nào mới thôi dứt? Nếu mà chúng ta không thoát khỏi dòng luân hồi thì bao giờ chúng ta mới thôi dứt? Tham luyến thế gian ấm duyên thành cách, tình thân chí lão nhất vô sở đắc. Sở dĩ chúng ta vì tham luyến ở thế gian này cho nên mới kết hợp ấm duyên, tức là ngũ quẩn hay là ngũ ấm, nó hợp lại mà thành cái thân thất chất. Như vậy ngài muốn chỉ thẳng rằng chúng ta sẽ giữ có sinh ra làm người là gốc từ cái ái luyến mà ra. Đã có thân này rồi thì từ sanh đến già một không chỗ được. Mà không chỗ được là sao? từ hồi trẻ đến khi già nhắm mắt thì quý vị hỏi những người đó được cái gì? Nghĩa là hồi trẻ sanh ra rồi tạo nghiệp làm gì gì đó cho tới già tắt thở, rồi kết luận lại người đó được cái gì? Không chuyện gì hết. Cái chủng tai không mà đi chủng là tai xấu, khó gì đó mà được chủng là tai xấu, khó gì đó mà được, nhưng mà mang theo một mới nghiệp, không biết đen hay là trắng, phải không? Đó là cái đáng sợ. Cho nên ngài nói từ sanh đến già một không chỗ được, căn bản vô minh nhân tư bị hoặc, quan âm khả tích sát na bất tắc. Vì vậy mà cái cội gốc của vô minh nhân đây mà bị nó làm mê lầm, cứ mê lầm chồng thêm mê lầm không bao giờ hết được. Như vậy chúng ta phải tiếp từng tách bóng, quan âm khả tiếp khả tích, tức là chúng ta phải trước từ tách bóng. Vì sao? Vì trong sát na nó không thể lường, không thể lường tức là hiện giờ chúng ta sống đây mà một phút giây nào đó chúng ta đã ngã chết đi rồi, thì như vậy một phút giây có thể chuyển vào đời khác, thì tại sao hiện sống chúng ta không tiết kiệm từ phút từ giây mà tiến tu để mà làm lợi ích cho mọi người? Chương sanh không quá lai thế tất cách tùng mê chỉ mê giai nhân lục tặc, nghĩa là đời này mà lướt qua thì đời sau cũng là biết lắm, không có lợi ích gì. Từ mê rồi đến mê đều bởi sáu chữ giặc. Sáu chữ giặc là ai? Là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. Sở dĩ mình không có thoát được sáu trần là tại sáu chữ giặc đó: lục đạo, vãng hòa, tam giới bồ bạc, tạo phỏng minh sư, thân cạnh cao đức. Là trong sáu đường mình qua lại trong tam giới nó nhập nhằn, hay là nó liền liền bồ bạc, tức là cứ mãi mãi qua lại trong tam giới. Thường thường đi trong sáu đường mãi mãi qua lại trong tam giới, không có dừng, không có hết. Như vậy thì sớm phải hỏi các bậc minh sư và gần gũi những hàng cao đức, quyết tập thân tâm trí kỳ kinh cước, thế tự phù hư chúng duyên khởi đức. Thì chúng ta phải quyết tập chọn lựa cái thân, cái tâm này mà mình bỏ đi những cái thứ dai gốc. Những thứ dai gốc là thứ gì? Tức là ngay trong tâm mình phải đào thải mấy cái chú vọng tưởng dai gốc cho ra, để cho cái bồ đề mình nó tăng trưởng, phải không? Nếu mà lỡ không bồ đề ra thì phải sao? Thì chúng ta nhổ nó, phải không? Nghĩa là phải để bồ đề tuyệt, chứ đừng có để bồ đề ra. Những cái thứ nào dai gốc phải nhổ hết, thì để cho cái đất tâm nó được thanh tịnh. Cuộc đời tự nghĩa là hư dối, phù hư tức là nó dối trá không thiệt. Do các duyên thì các duyên nó làm gì mà ép bức mình được. Nếu mình nhận thấy rõ biết rằng cuộc đời là hư dối thì không còn cái duyên gì làm khổ nhọc mình, làm đau đớn cho mình được. Chỉ một điều là mình thấy nó thiệt thì tức là nó làm mình khổ. Nguyên tình pháp lý dĩ ngộ duy tắc, tâm cảnh vô nguyên mạc trí mạc ức. Chúng ta phải nghiên cứu cho từng tộc cái là pháp lý tức là cái lý đạo đó, lấy ngộ làm cái phép tắc, tức là phải đi tới chỗ ngộ đạo mới thôi. Tâm và cảnh đều phải dẹp hết, chớ có nhớ chớ có ghi. Nó là nhắc tới nhắc lui về ngài cũng trở về cái điểm chính yếu đó. Nơi tâm nơi cảnh đều phải dẹp, đừng có ghi, đừng có nhớ cái gì hết. Vậy đó mà lâu lâu cứ chỉ niệm hoài, phải không? Ghi đầu cả tổ chỉ niệm làm sao? Nếu đừng chỉ đừng ít mà cứ chỉ niệm, chỉ niệm tức là chỉ ít. Đó là cái bệnh của chúng sinh đó. Lực căn duy nguyên thành tựu tịch mặc. Nhất tâm bất sanh, vạn pháp sâu tức. Nếu mà khó khăn mình được an nhiên, duy nhiên tức là vui vẻ an nhiên, thì đi đứng đều yên lặng. Nếu mà khó khăn mình không bị chạy theo khó cần làm sự ràng buộc, thì tự nhiên nó là an nhiên. Nó an nhiên thì như vậy, đi đứng gì gì cũng là yên lặng hết. Khi đó nếu mà một tâm không có giới thể thì muôn pháp theo đó mà giúp. Đó, mình thấy thực là tổ cô động lại, nó là lời giảng ở trước, lời giảng trước đã là cô động rồi, mà tới cuối cùng cái bài minh là cô động một lần nữa để chúng ta nhớ, để tu hành đừng có quên, đừng có bao giờ mà nuôi cực cái ý chí giúp tiến giải thoát cho mình. Vì vậy cho nên chúng ta học ở đây mỗi vị phải nhớ đặt tới đặt lui, nhắc qua nhắc lại, làm sao cho cái đời của mình đúng là một cái người xuất gia, không phụ ơn cha mẹ thầy tổ, không phụ ơn đàn na thí chủ, để làm một người tu, làm lễ cho Phật pháp, lễ cho chính chúng ta này, thì phải thường đọc, thường nhắc nhở lên mình. Hết. Như vậy từ mai bắt đầu học xuống nguồn thiền của tổ Khơi Phong, tức là ngài Tâm Mật. Nguyện nghĩa thơ tâm Yeah.